không được cưỡng bức người bệnh. Hỏi: người khai thị đang dùng hai ngón tay để kéo mí mắt trên của người được hộ niệm và nói: con giúp bà mở mắt để nhìn Phật nghe. Lúc đó bà đang bị mê không biết gì hết. Qua hành động trên, Diệu Trúc không biết người khai thị này làm có đúng pháp không?
Trả lời: khi người bệnh mệt mỏi, đau lưng, mỏi cổ, chóng mặt, người hộ niệm có thể phương tiện xoa bóp chút ít giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái một chút cũng được. Những việc này người thân trong gia đình nên thường làm trong khi chăm sóc bệnh nhân. Những khi bệnh nhân nằm ác mộng, thấy những cảnh giới xấu khiến cho họ phải hoảng hốt, lo sợ, đổ mồ hôi, thần sắc bất an, không thể nhiếp tâm niệm Phật được, người hộ niệm nên đánh thức họ dậy, dùng lời an ủi dỗ về, quỷ lạo. Có thể cầm tay, nắm chặt tay họ để niệm Phật giúp người bệnh mau chóng thoát cảnh sợ hãi, lấy lại bình tĩnh mà an lòng niệm Phật. Còn trong trường hợp mê man bất tỉnh thì nên khuyên con cháu trong gia đình lại Phật, cầu Phật gia trì, cầu giải oan gia trái chủ, cầu sám hối cho người bệnh thì hay hơn. Có thể khai thị lớn tiếng một chút để may ra người bệnh nghe được mà giác ngộ, sực nhớ lại câu Phật hiệu để niệm theo. Vạch mắt người bệnh có vẻ mạnh bạo quá, ép buộc quá, có thể làm họ bực mình nên tránh. Khi đang hấp hối, đang lâm chung nên tránh đụng chạm. Cần khai thị nhắc nhở niệm Phật, cần thêm nhân sự để niệm Phật, đừng nên ồn ào, kéo ghế, kéo bàn, không được khóc lóc, kêu réo. Cần bình tĩnh và thành tâm niệm A-di-đà Phật, cầu Ngài tiếp dẫn. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 9 tháng 3 năm 2009.
Thân nhân cần phải biết quy luật hộ niệm. Hỏi: người được hộ niệm là một bệnh nhân bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Khi được hộ niệm, người này đã phát tâm tha thiết cầu giảng sanh. Nhưng khi lâm chung, người nhà đã đụng đến thân thể rồi mới gọi ban hộ niệm. Sau khi được hộ niệm 12 giờ đồng hồ thì phải liệm. Ban hộ niệm thăm hơi nóng có kết quả như sau: ở ngực ấm nhất, ở đỉnh đầu không lạnh như những chỗ khác. Như kết quả trên, thần thức của người được hộ niệm đã xuất ra khỏi thân chưa?
Trả lời: sau 12 giờ mà thấy hơi ấm ở ngực, chứng tỏ người đó không được giảng sanh về cực lạc. Nếu gia đình thành tâm nên hộ niệm thêm, cố gắng khai thị, hướng dẫn giúp cho thần thức hiểu đạo mà nhiếp tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì cũng có thể chuyển đổi hoàn cảnh. Trong vòng mới tắt hơi, chưa đủ 8 giờ mà người nhà đụng chạm vào thân xác là điều không tốt, có thể gây chướng ngại lớn cho thần thức không được an ổn ra đi. Hơn nữa, người bệnh dù có phát tâm tha thiết nhưng trong đời ít tu hành hoặc gần chết mới được hộ niệm thì cũng khó xóa được nghiệp, thì lúc lâm chung chưa chắc đã chịu đựng nổi nghiệp khổ báo đời, oan gia hãm hại, thành ra tinh thần chưa chắc đã vững vàng thoát khỏi các ách nạn. Thần thức còn vướng trong thân xác thì có nhiều điểm ấm trên thân. Nếu thấy điểm ấm ở một vùng lớn hay nhiều chỗ còn ấm thì đừng nên nhập quan vội. Trong lịch sử, người chết một vài ngày rồi sống lại không phải ít. Khổng giáo khuyên ít ra 3 ngày mới chôn cất. Trong Phật giáo thì chư tổ khuyên nên để 7 ngày mới thiêu hoặc chôn mới tốt. Điều này nhằm để bảo đảm khỏi bị sơ suất vì sự hồi dương. Người tình chấp sâu nặng thường cứ bám vào cái xác, thần thức khó xuất ra. Vì vậy rất dễ bị hại khi xả bỏ báo thân.
Hỏi: người được hộ niệm cũng bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối đang hấp hối, là một Phật tử nên đã thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Khi lâm chung vẫn còn niệm Phật và ra đi trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm. Sau 7 giờ hộ niệm thì bị xen tạp vì người nhà không thông suốt, đã để một ban hộ niệm khác đến hộ niệm bằng micro, quay phim, rọi đèn, vân vân. Hoàn cảnh lúc đó rất hỗn tạp. Trong trường hợp này, ban hộ niệm phải xử lý như thế nào? Hộ niệm tiếp tục hay đình chỉ việc hộ niệm để ra về?
Trả lời: trước khi hộ niệm cho một người, cần phải làm việc cụ thể với gia đình. Nếu gia đình không chịu những điều kiện của ban hộ niệm thì xin đừng phan duyên. Trường hợp này là do ban hộ niệm chưa làm việc cẩn thận và nói rõ ràng với người nhà mới đưa đến tình trạng lỡ cỡ khó xử về sau. Thôi thì sau này rút kinh nghiệm, thà mất lòng trước được lòng sau, phải ra điều kiện rõ ràng trước để khỏi bị phiền sau vậy. Hiện có nhiều nhóm hộ niệm không biết dựa theo phương pháp nào đã thực hiện nhiều cách không đúng pháp đúng lý, như dùng dao búa, dùng gạo đậu nhét vào miệng, làm phép này phép nọ vân vân. Có nhiều người dùng cách cầu siêu để hộ niệm. Tất cả những điều này gây trở ngại cho người chết. Họ rất dễ bị mất phước phần vãng sanh. Phải dặn dò trước, hãy người nhà không làm đúng cách thì mình nên lặng lẽ ra về, chứ không có cách nào khác hơn. Chụp hình, lóe đèn, quay phim mà chiếu đèn vào người chết, ồn ào náo loạn đều không tốt. Muốn quay phim thì phải thật yên lặng, không được chen qua chen lại để quay, không được làm động tâm người hộ niệm, nhất là không được động tâm hoặc làm người bệnh khó chịu. Quyết định cấm chỉ chuyện chụp hình là hay nhất. Không được dùng đèn pha vào mặt người bệnh hay thân xác để quay phim. Người quay phim không được kéo dây điện lê thê làm ồn hoặc vướng bận người hộ niệm. Hộ niệm chứ không phải hát cải lương, đâu phải là diễn kịch trên sân khấu, thì cần gì phải dùng đến micro hoặc hệ thống âm thanh. Nếu người nhà không tuân chỉ, không chịu tạo khung cảnh trang nghiêm, nghĩa là họ không tha thiết muốn người thân của họ được phước phần giải thoát, thì người hộ niệm cũng đành chịu thua, vui vẻ bái chào ra về, chớ nên phiền lòng hoặc miễn cưỡng vậy. Nhiều người cũng muốn ma hộ niệm tới hộ niệm, nhưng khi tắt hơi thì tìm cách làm hô hấp nhân tạo, ép ngực, đụng chạm vào thân xác, thì dù có hộ niệm tốt cũng không thể thâu được kết quả tốt đâu. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 10 tháng 3 năm 2009.
Còn ấm nhiều chỗ. Hỏi: một bác trai này 70 tuổi, bác thường xuyên đưa đón vợ mình đi hộ niệm. Ngay cái hôm hộ niệm cho một bà cụ được giảng sanh vào ngày 12 tháng giêng, thì vợ bác trở về thấy bác đã bị té trong nhà tắm, nhưng miệng thì cứ kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, và niệm 10 niệm. Nhưng gia đình vẫn đưa bác vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ từ chối và mang bác về, nhưng vẫn được thở oxy nhưng đã mê man bất tỉnh. Nhưng khi khám xác thì xác cứng và ấm ngực, bác đã không được giảng sanh. Ban hộ niệm buồn lắm chú ơi, tại sao bác thành tâm như vậy mà không được giảng sanh vậy chú? Có phải tại gia đình đưa bác vào cấp cứu trong bệnh viện nên thần thức đã bị tán loạn không chú? Trong vòng 49 ngày, mình có thể làm gì cho bác ấy được giảng sanh không chú? Bác rất có tâm đạo, thường xuyên niệm Phật và thường chở vợ mình đi niệm Phật. Đáng lý ra bác có rất nhiều công đức, phải có cơ hội giảng sanh nhiều chứ chú. Cháu buồn lắm.
Trả lời: người được giảng sanh không phải dễ dàng. Tất cả đều phải có nhân, có duyên đầy đủ mới được. Đừng thấy mình hộ niệm được một số người ra đi với thoại tướng tốt đẹp thì tưởng rằng với ai cũng được phước phần này. Người niệm Phật mà sau cùng không được giảng sanh, chính vì nhân niệm Phật đời này chưa thành tựu, mà nhân trong nhiều đời trong quá khứ đã kết tựu vậy. Nhân quả thông ba đời, cận tử nghiệp rất dễ sợ. Người niệm Phật mà ý lại hoặc sơ ý thì dù có hộ niệm, người đó cũng khó tránh khỏi ách nạn của cận tử nghiệp. Hộ niệm là trợ giúp người ra đi dựng tính nguyện hành để giảng sanh, chứ hộ niệm đâu thể quyết định giùm cho người ra đi. Chính người ra đi phải quyết định. Chính tính nguyện hành của người ra đi phải đầy đủ. Điều này chính người đi phải lo quân tu, phải ngày đêm tự mình cố gắng mới được, chứ không phải hỗ trợ cho vợ con tu hành là đủ. Không phải chỉ lo cúng dường cho các chùa là xong. Không phải giúp cho người khác tu hành là Phật thương sẽ cứu mình đâu. Tâm Phật tịch tỉnh, có cầu có ứng, cứu độ tùy duyên, không có phan duyên. Giống như cái chuông, có đánh mới có tiếng. Như vậy xét coi, liệu người tu hành đó có làm đúng không? Nói rõ hơn, tất cả do chính tâm người đó quyết định vậy. Xin mọi người hãy nắm rõ đường thành đạo. Nghe kể lại sự việc, thì hình như ông bác này nặng về tu phước, chứ không chịu tu giảng sanh. Tu hành chỉ nhắm vào việc tu phước thì chẳng qua là kiếm tìm một chút phước báo nào đó mà thôi. tu phước thì hưởng phước. Nhưng thưa thực rằng, hưởng được phước báo cũng không phải dễ đâu. Vì muốn hưởng phước, phải cần cái duyên phước đến mới hưởng được. Giả như có hưởng được phước báo đi nữa, thì cái phước này liệu có bao phủ được nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp không? Nhiều người thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Khi bị hoạn nạn thì hãy niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu để cầu giảng sanh cực lạc. Chứ sao lại kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con? Cứu gì đây? Người đó đang kêu xin Phật cứu cái tai nạn của mình, cứu cho mình khỏi bị chết, chứ không kêu cứu độ giảng sanh chăng? Hãy tha thiết cầu sanh cực lạc thì mới có cảm ứng, mới hợp với đại nguyện của Phật. Nếu sơ ý cầu lệch ra khỏi quỹ đạo này thì chính mình bị lạc đường. Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Tâm nguyện cuối cùng là điểm giải quyết tương lai. Điểm chính yếu là người trong cuộc đang hướng tâm về đâu trong lúc này. Nếu người niệm Phật mà chuyển đổi tâm ý, không muốn giảng sanh, thay vì hưởng 10 niệm tất sanh, thì công đức niệm Phật nếu có sẽ biến thành phước báo nhân thiên, tức là bất thành tựu vậy. Ông bác thường chở vợ đi hộ niệm, tại sao ông không chịu tham gia hộ niệm với vợ? Có lẽ chính ông bác, một là cống cao ngã mạn, hai là ý lại vào vợ chăng? Cống cao ngã mạn thì chắc phải thất bại, khỏi bàn. Còn ý lại vào vợ thì việc đạo quá ngây ngô. Người nào ăn người nấy no, ai tu nấy đắc, không ai tu giùm cho ai được. Vậy người niệm Phật hãy nhiếp tâm niệm Phật, đừng quá ý lại. Mình ưng thuận cho người niệm Phật mà chính mình không niệm Phật thì chủng tử Phật trong tâm của mình yếu hoặc không có. Vì thế nên lúc hữu sự không cất nổi tiếng Phật hiệu. Muốn nhân chủng Phật mạnh trong tâm thì ngày đêm phải niệm Phật, quân tu câu Phật hiệu. Niệm Phật thành một thứ phản xạ tự nhiên mới được. Niệm Phật có Phật, niệm ma có ma. Người không niệm Phật thì niệm ma, niệm cạnh tranh ganh tị, niệm lý hay luận giỏi, niệm lục đạo vô thường, tất cả đều là ma. Niệm lục đạo vô thường thì đành phải chịu sinh tử luân hồi vậy. Đừng nên lý luận, triết lý, nói quyền, nói diệu nữa. Đừng nên tham gia vào các cuộc hội đàm, tranh cãi thị phi, hơn thua nữa. Những thứ này nó làm mình phải mê muội, tâm hồn không thanh tịnh. Tâm loạn thì đường giải thoát bị che kín. Những cái tâm hăng sùng, cạnh tranh, hơn thua, lý lẽ chính là những chiếc lưỡi hái do chính mình tạo ra. Nó nắp đó, chờ ngày đoạn mất cơ hội thoát nạn của chính mình đó. Uổng lắm. Vậy tốt nhất hãy thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, thành tất linh. Một ngày nào đó mình được thành đạo, đừng để quá trễ mà ân hận. Vậy nên cố công niệm Phật, phải tự mình làm lấy, chứ không thể làm một chút ít việc thiện là đủ đâu. Nên nhớ, căn nghiệp của mỗi người chúng ta lớn lắm, không thể sơ ý được. Người khi chết trong vòng 8 giờ mà bị đụng chạm, bị cắt mổ, bị đưa vào ướp xác, rất khó thoát nạn. Người biết hộ niệm phải hiểu rõ chuyện này. Nếu khinh thường thì khó có thể tránh khỏi ách nạn. Trong vòng 49 ngày, thần thức còn có cơ hội siêu sanh. Gia đình nên chí thành cầu siêu, làm thiện làm phước, phóng sanh để hồi hướng. Hàng ngày tụng kinh niệm Phật và khai thị cho hương linh sớm giác ngộ mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Việc hiếu nghĩa thì người sống phải cố gắng làm, thành tâm làm, đây là điều cần thiết, cho nên sơ xuất.
Hỏi: nếu hộ niệm cho một người được 8 tiếng, sau khi khám xác thì đỉnh đầu ấm, chân tay mềm mại, sắc mặt tươi hồng, môi lại mỉm cười, nhưng khám ở vùng bụng thì hương linh cũng ấm ở vùng bụng luôn, như vậy hương linh có được giảng sanh không vậy chú?
Trả lời: trường hợp này trong quyển Quy tắc trợ niệm lâm chung cần biết có nói là nên tiếp tục niệm Phật trợ niệm cho người đó thêm một thời gian nữa, 4 hoặc 8 tiếng nữa, chứ không nên ngưng. Thường sau khi 8 giờ niệm Phật thì thân xác người ra đi sẽ lành toát, đó là bảo đảm thần thức đã hoàn toàn thoát ly khỏi xác. Nếu còn nóng nhiều chỗ, đôi khi thần thức chưa ra khỏi thân, như vậy chớ nên vội vã nhập quan mà làm cho thần thức đau buồn bức xúc, không tốt. Thường muốn thăm thân phải thực hiện sau 8 giờ hộ niệm, nên thăm cẩn thận, nhẹ nhàng và thành kính đối với nhục thân. Nhiều người sau khi thăm thân hay bắt cái xác tập thể dục lâu quá, đây là điều nên tránh. Chỉ làm để sắp xếp lại tư thế nằm cho trang nghiêm và để biết chắc chắn không còn chướng ngại gì là được. nên thăm từ dưới chân thăm lên. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 1 tháng 4 năm 2009.
Người hộ niệm phải theo đúng quy luật. Hỏi: Chú Diệu Âm kính, con có một câu hỏi xin hỏi chú. Có một ông cụ người Việt gốc Hoa tuổi 60 đang bị bệnh gan B, chắc là đến thời kỳ cuối. Vì con thấy ông bụng và chân đã bị sưng to, không ăn uống và không đi được, nhưng ông còn tỉnh táo. Ban hộ niệm có tới hộ niệm cho ông, ông rất là hoan hỷ và niệm Phật theo. Sau khi niệm Phật và hồi hướng công đức thì có một Phật tử thầm nguyện như sau: Xin Đức Phật A Di Đà cho ông cụ được hết bệnh. Vậy thì lời cầu nguyện của Phật tử này có lợi hại gì trong khi chúng con muốn ông được giảng sanh? A Di Đà Phật.
Trả lời: Cô à, phải nói với người Phật tử đó đừng làm như vậy nữa. Nếu nguyện xin hết bệnh thì sẽ mất vãng sanh. Đây là lời chư tổ sư luôn luôn nhắc nhở như vậy. Phải y giáo phụng hành, không được làm sai. Người bệnh muốn được vãng sanh thì phải phát tâm tha thiết cầu xin được sớm vãng sanh. Nếu tâm nguyện này vững vàng, nếu dịp này ông đi thì mới được vãng sanh, để lại thoại tướng bất khả tư nghị. Nếu còn tham tiếc thân mạng thì chắc chắn không được vãng sanh. Khi chết sẽ theo đường luân hồi thọ nạn. Chết sống là chuyện thường, tất cả đã có vận hạn, cứ để Phật lo đi. Nếu vận hạn chưa chết, dù cầu cho chết cũng không chết đâu. Nếu đã đến lúc phải xả bỏ báo thân thì có cầu trăm miễu ngàn chùa cho sống lại cũng không sống được. Người cầu cho mạnh lại vì: một là chưa hiểu đạo lý vãng sanh, hai là tham tiếc thân mạng, ba là mê mờ theo lối suy nghĩ của người thế gian. Nếu còn tiếp tục lầm lẫn, khi người đó chết nhất định phải theo nghiệp mà chịu nạn. Cụ thể ví dụ, người nào tham tiếc thân mạng thì chết xong linh hồn sẽ chui vào nấm mồ để thành vong hồn lang thang trong cảnh khổ. Cô phải quyết ngăn cản lời nguyện cầu này. Nếu người Phật tử đó trong ban hộ niệm thì nhất định cô phải họp lại để điều chỉnh ý tưởng sai lầm. Nếu vị đó thay đổi thì từ nay về sau đừng sơ ý phạm phải điều này nữa. Nếu không chịu theo đúng pháp hộ niệm lại tự động cãi lời tổ thì tốt nhất xin mời người đó đừng nên tham gia hộ niệm. Thà mất một người sai lầm còn hơn có thêm một mối chướng ngại trong việc cứu người. Nếu người đó là của gia đình người bệnh thì nói với thân nhân của họ phải cứng rắn quyết định thay đổi. Nếu người thân trong nhà không chịu nghe theo, không chịu thay đổi thì ban hộ niệm quyết định rút lui. Sau đó tùy duyên họ muốn làm gì đó thì làm tự do. Tất cả quy luật này tôi đều dựa vào lời tổ mà nói, không bao giờ tự nghĩ ra. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 9 tháng 4 năm 2009.
Một chướng ngại thường gặp. Hỏi: A Di Đà Phật, kính anh Diệu Âm, hôm qua tôi có email đến anh chi tiết về lần hộ niệm đầu tiên, mà qua lần này chúng tôi mới rút được thêm kinh nghiệm. Có một điều hơi lạ xin được trình bày thêm. Buổi hộ niệm trước ngày bà ra đi, có hai người nghe tiếng niệm Phật. Âm điệu của người nam giống như tiếng của Duy hôm đó không có mặt, và chỉ duy nhất tôi là người nam. Hơn 2 tiếng hộ niệm sau khi bà tắt thở, tôi nghe tiếng Đà Phật rõ ràng hòa cùng với tiếng niệm Phật của tôi phát ra từ loa trong góc phòng. Thời gian có lẽ trên dưới 15 phút. Im bẵng một lúc không lâu, tôi lại nghe rõ âm thanh tiếng niệm Phật đó, niệm đủ 6 chữ phát ra từ chỗ Sâm Hoài ngồi. Khi nghe âm thanh này thì tiếng niệm Phật lúc có lúc không. Và điều lạ nữa là khi nghe tiếng niệm này thì tai tôi lại không nghe tiếng niệm của chiêu liên hữu. Tôi chỉ nghe tiếng niệm của các liên hữu khi tôi ngưng để thở. Rồi từ âm điệu này bỗng dưng lại nghe tiếng niệm Phật khác thay thế, đưa lên tiếng niệm với âm điệu cao hơn. Tiếng niệm này chỉ kéo dài trong vài phút, rồi từ đó về sau không còn nghe gì khác ngoài tiếng niệm Phật của nhóm chúng tôi. Buổi chiều này cũng có một bạn đạo nghe tiếng niệm lạ, và cô nghĩ chắc là chú về hộ niệm. Xin anh cho biết trường hợp như thế này có thường xảy ra không? Và đây có phải là tiếng niệm Phật của người vô hình cùng hộ niệm không? Xin cảm ơn anh rất nhiều. A-di-đà Phật.
Trả lời: trước đây có một vài trường hợp hộ niệm, các đồng tu khác cũng nêu lên chuyện xảy ra tương tự, nghĩa là khi họ niệm Phật có tiếng niệm Phật lạ đang niệm theo. Trường hợp này đôi lúc vì các bức tường làm âm thanh dội lại cũng có, nhưng sự phản dội âm thanh chắc chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được. Ở đây anh xác quyết là tiếng niệm lạ từ trong không gian chung quanh phát ra thì không nên nghi ngờ nữa. Như vậy có thể anh nói đúng. Những điều này chứng tỏ có các vị trong những cảnh giới khác đang niệm Phật chung với chúng ta. Như vậy, những lúc hộ niệm, việc điều giải quan gia trái chủ nên làm sớm, cầu xin họ xóa bỏ hận thù, cùng với chúng ta hộ niệm cho người bệnh để họ cũng được phước duyên giải thoát và giảm bớt các chướng nạn cho người bệnh. Khi cộng tu với nhau, chúng ta phải nên luôn luôn nhớ rằng ngoài những người hữu hình của chúng ta ra, còn có rất nhiều gì trong những cảnh giới mà chúng ta không thể thấy cùng tới tu chung với ta. Họ nương theo chúng ta để niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Nếu mình tu hành chân chánh trang nghiêm, chư Long Thiên Hộ Pháp sẽ tới bảo hộ cho mình, chư Bồ Tát gia trì. Ngài Tịnh Không khuyên đồng tu rằng hàng đêm nên mở pháp giảng kinh suốt đêm, rồi chân thành mời quan gia trái chủ, chư chúng sanh có duyên đến để thính pháp giảng kinh, cầu nguyện cho họ nghe pháp mà hiểu đạo, cùng phát tâm tu hành hầu xóa bỏ oán thù, cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có người sợ rằng mời quan gia vào thì họ tới ở trong nhà nên lo sợ. Xin chư vị đừng lo chuyện này, vì thật ra đã là quan gia trái chủ thì họ luôn luôn bám sát theo mình để tìm cơ hội trả thù, không mời họ cũng theo, có sợ cũng không trốn được. Biết như vậy thì tốt nhất mình nên thành tâm tìm cách hóa giải trước. Hãy thường xuyên hồi hướng công đức cho họ, tìm cách giúp cho họ có cơ hội thính pháp giảng kinh, sớm ngộ được Phật Pháp để phát tâm tu hành, cùng nhau giảng sanh, thì mình tránh được những chướng nạn của sự trả thù về sau. Nên chân thành làm điều này để giải nạn trước, đừng để họ ra tay rồi thì cũng khó khăn quá giải. Có câu này tôi chưa hiểu, cô nghĩ chắc là chú về hộ niệm. Chú này là ai vậy?
Hỏi: kính anh Diệu Âm, bà có chịu phát nguyện xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm bà vẫn còn sợ chết vì có đôi lúc còn do dự. Gia đình không muốn bà bị khủng hoảng. Tới giờ phút này, gia đình chỉ cho biết bà bị bệnh rất nặng, chứ không dám nói đến hai chữ ung thư. Lúc bà trong cơn hấp hối, nhưng chuyện bất như ý xảy ra là hai đứa con gái khóc. Tôi vừa chạy vô thì một đứa đã được kéo ra và một đứa quỳ dựa vào thành giường phía chân khóc, quá bất ngờ cùng một lúc. Người con trai duy nhất của bà từ xa về cách đó hơn tiếng đồng hồ, nghe nói như có vẻ không hài lòng với việc hộ niệm, vì cậu nghe vị hòa thượng nào đó nói chỉ cần 4 tiếng hộ niệm. Cậu quý tử gọi chị em vào phòng đóng cửa lại để bàn luận gì đó. Sau đó một cô chạy ra nói: tụi bay làm vậy làm sao má ra đi yên được. Xong đóng cửa cái rầm, phòng kia cũng đóng cái rầm. Cậu con trai bưng vào chén nước rồi bắt ấn hay làm gì đó. Trước đó chúng tôi sang ra các đĩa DVD. Trong lúc bà quá mệt và đau ngực, hai cô con gái xoa ngực và vuốt ve tay bà. Điều này làm sao bảo họ ngưng được. Chúng tôi cũng sợ là sự triều mến này làm tâm bà lưu luyến con cháu. Rồi lại hai cô con gái khóc. Thưa anh, trước những sự việc xảy ra như đã trình bày với anh, chúng tôi thấy buồn là sự nhiệt tình của mình vô tình làm cho gia đình người xáo trộn.
Trả lời: anh đã tận sức hộ niệm cho người là điều tốt rồi. Còn chuyện người đó được phước phần giảng sanh hay không còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên hợp lại, chứ không phải khi hộ niệm cho người nào là người đó sẽ được giảng sanh đâu. Người thiếu thiện căn phước đức dễ gì được phước phần. xin anh chớ nên lo ngại nhiều quá. Vấn đề thứ nhất là người thân trong gia đình không đồng thuận, chống đối, cản trở. Đây là một chướng ngại rất lớn cho việc thoát nạn của người thân của họ. Trước đây, chính tôi cũng có một lần hộ niệm một bà bác ở bên Pháp, diễn biến cũng gần giống như vậy. Một chuyến thăm Âu Châu ngắn ngủi, gặp duyên tôi cố gắng khuyên giải và kêu gọi nhiều đồng tu tới hộ niệm. Người con gái thì muốn hộ niệm, nhưng người con trai thì không tin. Làm sao hơn đây? Người con trai thì đầu tiên ậm ừ lấy lệ, nhưng sau đó tìm cách cản ngăn. Kết quả sau cùng là chính mẹ của anh ta ra đi không tốt gì cả, nghĩa là mất phần giáng sanh. Dù rằng bà cụ suốt cả cuộc đời tu hành khá tốt, đó là duyên của họ. Rút kinh nghiệm này, sau này cần phải nói chuyện với người nhà thật kỹ trước khi khởi công niệm Phật. Thuận duyên mình hộ niệm, không thuận mình nên từ chối, chứ nên miễn cưỡng phan duyên. Đây là điều nên cứng rắn quyết định. Khi họ đã chấp nhận hết rồi thì cũng thường để ý đến người thân nhân. Khi khai thị cho người bệnh, chúng ta cũng tìm cách khuyến tấn, khích lệ, củng cố tinh thần của những người trong gia đình, giúp họ tin tưởng hơn và cộng tác chặt chẽ với mình để cứu người thân của họ. Nếu người thân chỉ tin lấy lệ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần người sắp mãn phận. Sự kình chống của người trong gia đình là điều rất nguy hại đến thần thức của người chết, chắc chắn hậu quả không tốt. Về tình trạng của bà cụ khi bệnh, nếu thấy bà cụ đau nhức, con cháu có thể xoa bóp, đánh dầu để giúp bà cụ bớt đau. Việc săn sóc này không có gì là chướng ngại lắm. Chướng ngại là những lúc chăm sóc mà con cháu cứ than vãn những lời tiêu cực sai lầm, làm cho người bệnh sợ chết hoặc bi lụy. Đây là những điểm cấm kỵ nhưng rất dễ phạm phải của người thế gian. Khi chết xong, con cháu lại khóc lóc kể lể kình chấm. Đây thật là điều đại kỵ, hoàn toàn không tốt. Nói chung, cuộc hộ niệm bà cụ đã gặp nhiều nghịch duyên, thật khó mà thành tựu. Nếu mời thêm đồng tu tới tham gia, dù là bà cụ đã vừa mới tắt hơi cũng rất tốt, chứ có ngại gì. Mình có thêm người biết niệm Phật đến phụ lực thì tốt. Nhờ số đông mà lực hộ niệm sẽ mạnh hơn, nhất là đối với người ít tu niệm như bà cụ. Khi hộ niệm, nếu có máy quay phim, chúng ta cũng nên tìm cách nhẹ nhàng quay lại. Nhớ là không được chụp hình, vì chụp hình thường làm động tâm người bệnh, nhất là lóe lên đèn flash. Nhờ những video này, chúng ta có thể xem lại sự diễn biến một cách trung thực. Nhờ đó chúng ta có thể phát hiện thêm những sơ suất khác. Nếu sơ suất là phần của gia đình thì ta sẽ nói cho gia đình khác tránh vi phạm trước khi hộ niệm. Đôi khi cũng có thể là sơ suất của ban hộ niệm hay cá nhân người hộ niệm. Ví dụ khai thị ấp úng không suôn sẻ, khai thị chưa đúng trọng tâm, cách nói nhừ nhựa, nhão quá, buồn quá, căng thẳng quá, nhanh quá, hỏi nhiều quá, đi lại nhiều quá, tiếng niệm không được trong trẻo, tiếng niệm không đồng nhất, lớn quá, không chú ý những đòi hỏi của người bệnh, ví dụ như uống nước, nhiệt độ nóng lạnh, niệm lâu quá, vân vân. Tất cả những sơ suất đều có thể xảy ra. Hãy cố gắng chú ý đến để rút tỉa thêm kinh nghiệm để những lần sau mình vững tâm hơn trong việc cứu người. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 4 năm 2009.